tiếp. Cố đây, Đức Phật giải thích về cây ngã của ngoại đạo chấp. Có các nhà ngoại đạo dầu nó có ngã, nhưng thiệt ra không có ngã. Ngã của chúng chúng sanh chính là ngũ ấm. Rồi ngoài ngũ ấm không có ngã riêng biệt. Thành ra chúng sanh mà chấp cái ngã đó chỉ căn cứ vào thân ngũ ấm này mà chấp. Chấp phần sắc tướng là ngã, hoặc chấp phần thọ, phần tưởng, phần hành, phần thức, đó là ngã. Thế thiệt ra không phải thấy được cái Phật tánh mà gọi là ngã. Chúng ta thấy ví dụ như cận nè, cánh nè, tua nè, gương thiệt lại làm cái hoa sen. Thành cái hoa sen nó có cận sen, nó có cánh sen, nó có tua sen, nó có gương sen. Mấy cái nó trùng hợp lại thì gọi đó là hoa sen. Thì như cái tên gọi là hoa sen hay kỳ thật phân chia ra thì nó không có hoa sen thiệt, chỉ là nhiều cái hợp lại thôi. Lìa ngoài những thứ này thì không có cái hoa sen riêng biệt. Thì như vậy cho nên rời năm ấm ra thì không có cái ngã thiệt, mà năm ấm là cái sinh diệt, thì thành ra cái ngã hợp tác đó cũng là cái ngã sinh diệt. Ngã chúng sanh cũng như vậy. Đức Phật dùng ví dụ nữa, ví dụ như tiền nè, vách nè, gỗ nè, tranh nè, hòa hiệp lại gọi đó là cái nhà. Lìa ngoài những cái thứ này thì không có cái nhà riêng biệt. Thì như vậy cái nhà chỉ là một cái giả danh do các cái thứ gỗ, tranh, vân vân hòa hiệp lại mà có, chứ không thiệt có cái nhà. Mà những cái thứ kia hòa hiệp thì khi nó cái kia hư vỡ cái nhà cũng không còn, cho nên nó là vô thường. Cái ví dụ nữa, cái cây Sư Đà La, cây Ba La Sa, cây Ni Câu Đà, cây Quốc Đàm Bá hiệp lại thành rừng. Ngoài những thứ cây này thì không có rừng riêng biệt. Thì cũng như ở Việt Nam mình, nhiều cái cây, nào cây thao lao, nào cây gõ, cây gì năng đung tung, nào những gỗ tạp rồi đó, mình không biết tên hết, chung lại thành một cái rừng. Thì rồi những cây đó ra từ cái rừng không có. Đó, mà như vậy để chỉ rằng do cái duyên hợp của nhiều thứ thì gọi đó tên, một cái tên giả. Rồi mình chấp là tên giả đó, mình nói là rừng, cái sự thật không có rừng thiệt. Đây dụ cái nữa, như chiến xa, quay ngựa, bộ binh hiệp lại thành quân đội. Rồi những thứ này không có quân đội riêng biệt. Như chỉ năm màu dịch hiệp lại dịch thành giải ngũ sắc. Rồi chỉ năm màu không có giải ngũ sắc. Như bốn đội chúng hợp lại, tức là bốn họ hợp lại thì gọi đó là đại chúng. Rồi bốn họ ra thì không có đại chúng. Kết luận ngã cũng của chúng sanh cũng như vậy đó. Rồi ngoài năm ấm thời không có cái ngã riêng biệt. Thì như vậy chúng sanh mà sở dĩ chấp làm ngã là căn cứ vào cái thân năm ấm mà chấp làm ngã. Mà như vậy cái ngã của chúng sanh chấp đó, nó có hai cái lỗi, hai cái lỗi lớn, cho nên rồi phải chịu khổ. Cái lỗi thứ nhất á, thì cái ngã đó chỉ là giả danh không có thiệt, vì hợp lại với sắc thọ tưởng hành thức. Sắc thọ tưởng hành thức hợp lại thì gọi là ngã, mà cái ngã đó khi sắc thọ tưởng hành thức giả rồi thì cái ngã không có. Thì như vậy cái ngã đó chỉ là giả danh không thiệt, không thiệt mà chất là thiệt, đó là cái lỗi lớn thứ nhất. Không thiệt mà chất là thiệt, đó là vô minh. Đó. Và cái lỗi thứ hai nữa, nó đã là do sắc thọ tưởng hành thức chung lại gọi là ngã, thì sắc cũng là vô thường, thọ cũng là vô thường, tưởng vô thường, hành vô thường, thức là vô thường. Thì như vậy cái ngã chúng sanh chấp đó là cái vô thường. Nó là giả mà chấp là thiệt, là vô minh. Nó là vô thường, sinh diệt, mà mình chấp đó là ngã, cho nên cái ngã luôn luôn bị sinh diệt, là luân hồi. Đó là hai cái lỗi lớn vô cùng vô tận. Vô minh và luân hồi gốc từ cái cấp ngã đó mà ra. Cấp sai lầm là vô minh, giả mà tưởng là thiệt, nó là sinh diệt vô thường mà tưởng nó là thường, cho nên bị nó kéo trong vòng luân hồi. Bây giờ đến như Đức Phật này thưa năm tuổi, Như Lai thường trụ thời gọi là ngã, pháp thân của Như Lai là vô biên vô ngại, là chẳng sanh chẳng diệt, được đủ tám tự tại nên gọi là ngã. Đó, từ như vậy cái ngã của Phật nói, Phật nói là ngã, thành cái ngã của Phật ở trong trong bốn thứ của Niết Bàn đó, thường là ngã tịnh, cái ngã mà Phật nói trong đó là cái ngã này là chỉ cho Như Lai thường trụ, cái ngã này là chỉ cho pháp thân vô biên vô ngại, bất sanh bất diệt, chứ không phải là cái ngã mà của phòng phu chấp. Cho nên hai cái danh từ ngã của phòng phu và ngã của Như Lai cũng hai cái đó đều một tên, đồng loại một tên ngã, nhưng mà hai chỗ khác nhau quá xa. Hai chỗ khác nhau quá xa, một bên thì do mê lầm chấp giả làm thiệt, cho nên gốc vô minh chấp vô thường làm thường, cho nên bị linh hồn. Còn bên hai là thấy được có bức sanh bức diệt, cho nên nó là ngã. Đó là do giác ngộ, nó vô biên tự tại cho nên nó là ngã, cho nên được giải thoát. Vì tự tại cho nên khó gì đâu ràng buộc, vì vậy mà giải thoát. Đó, thời một chữ ngã mà hai bên có hai cái chỗ biết thấy khác nhau cách xa một trời một vực. Cho nên hôm mà Phật đản này thì tôi giảng chữ ngã, nhưng mà chắc thiên hạ cũng không có thu nhập được bao nhiêu. Là chốt tôi muốn nói cái câu là thiên thượng thiên hạ duy ngã độc tôn của Thái Tử khi mới sinh ra, ngài chỉ trời chỉ đất mà nói đó, tức là cái ngã của kinh đạo Niết Bàn ở đây là cái ngã mà do Phật Như Lai thấy. Để mình biết được cái ngã của phàm phu trước kia là cái lỗi lầm, là cái mê muội. Thành ra vì cái ngã này là cái ngã thường trụ bất biến, cái ngã của Phật tánh, cái ngã của pháp thân, cho nên cái ngã đó là duy nhất, không còn gì hơn nữa. Còn cái ngã của phàm phu kia là ngã của cao mạng, ngã của giả dối, ngã của sinh diệt, cho nên cái ngã đó là đáng chưa tất. Nghe nói một chữ ngã là chúng ta không biết, rồi cứ kết luận là tại sao Phật mới sinh ra ngài kêu mạng, ngài dám nói trên trời chỉ có ta là hơn hết. Đó là cái hiểu lầm lẫn của mình. Thành ra cái ngã đó chính là cái tập tánh hay là pháp thân của Như Lai thường trụ bất biến, cái đó là trên tất cả, không có gì bì được. Đó là để giải thích về phần ngã rồi. Bây giờ Đức Phật ngài mới giải thích thêm về cái Phật tánh. Khi giải thích thêm cái Phật tánh này, tôi nói cái ý chính cho quý vị thấy. Bởi vì ở trước Đức Phật đã giải thích cho Bồ Tát Sư Tử Thắng biết rằng tuy có Phật tánh, nếu không tu tất cả công đức thì không bao giờ hiển lộ được. Thì thế gian phàm phu chấp trong năm quẩn là Phật tánh, đó là sai. Thì ở đây Đức Phật nói Phật tánh chính là độ nhất nghĩa. Phật tánh tức là đại từ đại bi, Phật tánh tức là đại hỷ đại xả, Phật tánh tức là đại chính tâm, Phật tánh tức là nhất tử địa, Phật tánh tức là trí lực, Phật tánh tức là 12 nhân duyên, Phật tánh tức là 4 trí vô ngại, Phật tánh tức là đẳng tam muội. Thì như vậy tất nhiên ở chỗ này Đức Phật chỉ Phật tánh là chỉ tất cả những cái pháp rằng chúng sinh chỉ Phật tánh là chỉ năm quẩn, mà năm quẩn là tới sinh diệt. Ở đây Đức Phật chỉ Phật tánh là tất cả pháp lành, vì nhân tu có pháp lành đó mà hiển lộ Phật tánh, cho nên Đức Phật nói tất cả pháp lành đó là Phật tánh. Thì như vậy để thấy rõ cái bản ý Đức Phật, ngài muốn nói như vậy, mà đừng tưởng nghe Phật nói vậy nên như vậy đại từ đại bi là Phật tánh, chắc giờ đó thì sao? nó là Phật, nghĩa là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại trả cho tới những cái tam muội chung là đầy đủ thì gọi hiển lộ được Phật tánh. Cho nên mỗi cái đó Đức Phật đều nói Phật tánh, đều nói Phật tánh là vì mỗi cái đó là cái duyên để cho mình thấy được Phật tánh. Cho nên Ngài nói như vậy. Thầy Thượng Năng Tử, như các thứ pháp đã nói ở trên, vì tất cả chúng sanh quyết định sẽ được, nên nói rằng tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Vì các pháp làm đó, nếu mình tu rồi mình sẽ được thấy Phật tánh, vì vậy nên nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh. Nếu ta nói sắc là Phật tánh, chúng sanh nghe lời này tức sanh tà kiến điên đảo, do tà kiến điên đảo tất sẽ đọa A Tỳ địa ngục. Đức Như Lai thuyết pháp để giết địa ngục, nên chẳng nói sắc là Phật tánh, nhẫn đến chẳng nói thức là Phật tánh. Vậy vì năng quẩn là cái sanh diệt, mà mình nói năng quẩn đó là Phật tánh thì tất nhiên người ta làm tử Phật tánh là sanh diệt, mà Phật tánh là sanh diệt tức là trở thành ra cái thấy tà kiến điên đảo. Mà nếu là thấy tà kiến điên đảo, đó là gốc của đường ngục. Vì vậy cho nên Đức Phật không nói, mà Đức Phật nói các pháp lành. Các pháp lành tức là từ bi, hỷ, xả, tam muội vân vân là Phật tánh. Bởi vì vậy cho nên mình nỗ lực tu các pháp lành thì liền được thấy Phật tánh, thì nó không có tội lỗi. Đã, bây giờ Đức Phật lặp lại cái ý của Bồ Tát Sư Tử Hống ở đoạn trước, nói rằng chúng sanh mà thấy Phật tánh thì không cần tu. Thì ở đây Ngài nói này Thiện Năng Tử, nếu chúng sanh thấy rõ Phật tánh thì chẳng phải cần, chẳng cần tu đạo. Thập tự Bồ Tát tu tám thánh đạo còn thấy Phật tánh một phần ít, huống là người chẳng tu mà thấy được ư? Nói rằng người thấy Phật tánh không cần tu tập thì chuyện không có lý, như là không tu tập làm sao thấy. Cho nên như là muốn thấy Phật tánh là phải do con tu rất nhiều. Như hạng Bồ Tát mà tu tới lên thập trụ mà còn chưa thấy rõ thôi, muốn người không tu làm sao thấy. Này Thượng Năng Tử, các vị đại Bồ Tát như Văn Thù Sư Lợi tu tập thánh đạo đã trải qua vô lượng đời nên thấy rõ Phật tánh. Và hàng thanh văn duyên giác làm thế nào mà biết Phật tánh được? Nếu chúng ta muốn biết rõ Phật tánh thì phải nhất tâm thọ trì đọc tụng duyên giác kinh đại nhất bàn
và cúng dường giúp đỡ người duyên giác những danh thì sẽ thấy Phật tánh. Tại sao vậy? Là vì kinh nhất bàn cố chỉ cho mình thấy Phật tánh, chỉ cho mình nhận ra Phật tánh. Cho nên mình cố tình đọc tụng tìm nhận nên kinh đại nhất bàn sẽ thấy Phật tánh. Người nào chuyên tìm hiểu đọc tụng thì cũng thấy Phật tánh. Nhưng là nói thì nói như vậy, chứ nếu quý vị là không có cái duyên lành, không có học hiểu kỹ, thì giả sử mình đang bộ kinh nhất bàn đọc 100 lần cũng không thấy Phật tánh như thường, phải không? Như có nhiều người ở tại gia nghe nói kinh nhất bàn là cao, đang có tụng hoài mà tụng thì có phước thôi chứ đâu có thấy Phật tánh. Dạ, như vậy cho nên nó khó vậy đó. Tuy nhiên kinh Niết Bàn là nói Phật tánh, nhưng mà nhiều khi mình đặt là mình không thấy. Kế đó là Đức Phật giải thích, nếu người nào đã trải qua vô lượng vô biên đời, gần gũi cúng dường vô lượng chư Phật, trồng sâu các căn lành, rồi sau mới đặng nghe tên kinh này, tức là để nói kinh này là hy hữu, kinh này tức là chỉ Phật tánh. Mà nếu mà mình thấy được Phật tánh tức là mình có gieo trồng căn nó đến rất là sâu rồi. Này Phật Thượng Nam Tử, Phật tánh chẳng thể nghĩ bàn, Phật pháp tăng tam bảo cũng chẳng thể nghĩ bàn. Đây là những lời tán thán khen ngợi chư Phật, mới chỉ cho mình thấy cái công dụng vô lượng vô biên của Phật tánh. Nếu mà người nào đạt được Phật tánh thì lúc đó không thể nghĩ bàn, mà tam bảo thường trụ cho nên tam bảo cũng không thể nghĩ bàn. Phật tánh tất cả chúng sanh đều có Phật tánh nhưng chẳng biết được, dầu vậy mà cũng chẳng thể nghĩ bàn. Như Lai thường lạc ngã tịnh cũng chẳng thể nghĩ bàn. Tất cả chúng sanh nếu ai tin được kinh đại nhất bàn này, kẻ ấy cũng chẳng thể nghĩ bàn. Mà tin nó không phải tin như mà nó có bước tin, mà tin nó là mình tin được kinh này cái mục đích chỉ rõ Phật tánh, tin được Phật tánh là thường trụ thì nó gọi là tin kinh này. Chứ còn mà tin mà nói là có bước thì chưa phải tin kinh này.
tướng